The benefit of the refuge.
Dạ thì nói hôm nay thầy sẽ bắt tiếp tục buổi giảng. Thì hôm nay mình học tới phần lời lạc của quy y à.
So generally this is the one of the most important part of the most important part because when you are practicing the Buddhism, whether you entered in the Buddhism path or not, it depends very much of the refuge.
Dạ phần này là phần rất là quan trọng, là bởi vì quy y nó sẽ xác định được mình có phải là Phật tử hay không ạ. Quy y chính là cái cửa ngõ bước vào đạo Phật, cho nên là phần lợi lạc quy y này rất là quan trọng.
So that's why the first thing is that this is the every of the morning or the practice, it is good that you just take the refuge of the Buddha, no? Taking the refuge of the Buddha and Dharma and the Sangha.
Cho nên là mỗi một ngày mình thường hay bắt đầu mình thực hành, có thể là phần thực hành đó buổi sáng hay là ở trong lúc nào của ngày ấy, thì khi mà mình vừa thức dậy, lúc đầu thì phần thực hành đầu tiên mình đã bắt đầu chính là quy y. Mình hãy thực hành khởi tâm quy vào Tam Bảo, mình quy vào Phật Pháp Tăng.
So taking the refuge of the Buddha, Dharma, Sangha, now you have to know the one thing here. When you take the refuge of the Buddha, when you take the refuge of the Dharma, when you take the refuge of the Sangha, most important thing is when you're taking the refuge of the Buddha, when you're taking the refuge of the Dharma, what the relation between you and the Buddha?
Dạ, khi mà mình nghĩ là mình phát tâm quy y vào Đức Phật, mình quy y vào Pháp và quy y vào Tăng, thì điều quan trọng là đầu tiên là mình nghĩ đến đối tượng quy của mình. Thì đối tượng quy y của mình ở đây là có Phật, có Pháp, có Tăng. Thì khi mình quy y vào Phật thì cái mối liên hệ, cái sự kết nối của mình với Đức Phật nó là gì? Rồi khi mình quy y vào Pháp thì mối liên hệ giữa mình với Pháp là gì? Và khi mình quy y vào Tăng thì cái mối liên hệ nó như thế nào?
Your relation with the Buddha is very much depend on the how you see, how you look at your relation with the Buddha.
Dạ, thì cái kết nối giữa mình với Đức Phật, cái kết nối này nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái góc nhìn của mình. Mình nhìn Đức Phật, mình nhìn nhận Đức Phật như thế nào, thì cái điều này nó sẽ quyết định là cái kết nối của mình với Đức Phật nó sẽ ra sao.
For you, most of people, many of people, when they take the refuge of the Buddha, relation with the Buddha is just like a Buddha is just a picture, one statue. That is your relation with the, not a Buddha, relation with the paper. When you think Buddha is just a statue, then you have no relation with the Buddha. You are just having the relation with the stone.
Dạ, thầy nói rằng đa số mọi người khi mà mình nghĩ về Đức Phật đó, thì mình nghĩ đến tượng Phật hoặc là mình nghĩ đến tranh Phật. Thì khi mà mình nghĩ Đức Phật là bức tượng, Đức Phật là tấm tranh đó, thì khi mà mình nghĩ quy y vào Phật đó, thì cái kết nối giữa mình với Phật đó chính là cái kết nối giữa mình với lại một pho tượng, là kết nối giữa mình với lại một cái bức ảnh đó thôi, chứ không phải là kết nối của mình với lại Đức Phật thật sự.
What do you see behind me? Is
Dạ,
there a Buddha on the behind on my wall?
Dạ, thầy hỏi là mình có thấy sau lưng của thầy có Đức Phật không ạ? À? Sau lưng của thầy, cái bức tượng sau lưng của thầy có Đức Phật không ạ? À?
Phật, comma.
Dạ, thầy hỏi
Is
là
it
có.
comma?
Yes, có không ạ?
À? Có, comma. Có, comma. Có, Phật, comma, isn't it?
Yes, sẽ có Phật không ạ?
À? Okay. Now, when you're suddenly saying the no, just your Buddha is just like a picture and a statue. Because there is no Buddha's picture, no statue, then you will say no Buddha. That is, your Buddha is for you, is just a picture and a statue.
Dạ, khi mà mình, thầy nói nếu mà mình trả lời là không á, thì có nghĩa là mình đang nghĩ Phật chính là bức tượng, Phật chính là tấm ảnh á. Tại vì mình thấy bức tượng phía sau lưng thầy đâu có tượng Phật, đâu có ảnh Phật đâu. Cho nên mình nói là không có Phật. Nên mình đang suy nghĩ Phật chính là tượng, Phật chính là ảnh á. Điều đó không có đúng hoàn toàn. Điều đó không có đúng. Cho nên là mình hãy nghĩ Đức Phật là giống như là một người thật đó, chứ không phải là bức tượng, không phải là bức ảnh.
So when you are saying though, I take the refuge of the Buddha, Buddha is a beyond of that, not a picture and the statue. Buddha is a human to human relation. Whenever you see and sit, always remember there is a Buddha. Once you have the faith, Buddha is there. When you lost the faith to the Buddha, even you have thousands of the Buddha statue, there is no Buddha at all.
Dạ, cho nên khi mà mình quy y vào Đức Phật thì mình hãy nghĩ Đức Phật giống như là một người thật, thì cái kết nối giữa mình với Đức Phật nó giống như là một cái sự liên kết giữa một người với là một người, cái liên kết đó nó sẽ rất là thật ạ. Chứ mình đừng có nghĩ Đức Phật chỉ là tượng hoặc là ảnh. Nếu mà mình nghĩ Đức Phật chỉ là tượng hoặc ảnh thì chẳng lẽ Đức Phật chỉ có thể là tượng hoặc là ảnh hay thôi. Đức Phật còn hơn như thế nữa, chứ không phải chỉ có mỗi là tượng là ảnh thôi. Khi mình có niềm tin vào Đức Phật thì chắc chắn thì sẽ có Phật ở xung quanh mình. Khi mà mình không có niềm tin thật là rõ ràng vào Phật thì mình sẽ không có được Phật ở xung quanh mình.
So that's why when you say that I take the refuge to Buddha, always remember Buddha is on the top of your head. Okay, always blessing you all the time. Okay, then you will be happy all the time. Also, you will receive the blessing all the time.
Dạ, cho nên khi mình đã phát tâm nương tựa vào Đức Phật thì hãy luôn luôn nghĩ là có Phật ở xung quanh mình, hoặc là mình nghĩ rằng có Đức Phật ở trên đỉnh đầu của mình, khi đó mình cảm nhận có Đức Phật kế bên mình sẽ luôn nhận được sự giá trị của Phật. Nhưng khi mà mình tin rằng lúc nào Phật cũng có ở bên cạnh mình thì lúc nào mình cũng sẽ nhận được sự giá trị từ Đức Phật.
Okay, when you lie down and sleep, just visualize the Buddha is on the straight top of the sky. Okay.
Và khi mà mình nằm ở giường trên giường mình ngủ á, khi mình trước khi mình đi ngủ mình nằm trên giường thì lúc đó mình hãy nghĩ Đức Phật đang ở trên cái không gian ở phía trước mặt của mình.
When you eat the food, visualize the Buddha is in your heart. Okay, then when you eat the food, just visualize that the Buddha is you are taking the food and visualize that you are taking the Buddha food and your offering to the Buddha. Okay.
Và khi mình ăn thì hãy nghĩ Đức Phật ở ở trong tim của mình. Ở trong tim của mình thì lúc mà mình ăn á, thì lúc nào mình cũng nghĩ là cái món ngon mà mình ăn vào thì mình sẽ cúng dường cho Đức Phật.
Okay, so that is how you have to see the refuge of the Buddha, okay?
Dạ, đây là cách mà mình phát tâm nương tựa và quy y vào Phật.
So that's why the notes of the people, normally people think the Buddha is just a statue, just a paper. So that you think that that is a Buddha, and but here when you now the practicing the refuge, Buddha is not a paper, not a statue. It is something really exists when you have a very strong faith to the Buddha.
Dạ, thông thường mình thường nghĩ là khi mình nghĩ đến Phật á, thì mình chỉ nghĩ đến bức tượng với lại bức ảnh thôi. Nên đối với lại những cái cách suy nghĩ như vậy thì Phật đối với mình chỉ có là tượng với là ảnh thôi, không có gì hơn nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình muốn thực hành quy y chân thật vào Đức Phật thì mình hãy nghĩ Đức Phật giống như là một người thật. Thì cái kết nối của mình với Đức Phật sẽ như là một cái kết nối giữa người với người, nó sẽ rất là thật. Cho nên mình sẽ nhận được sự giá trị từ Đức Phật rất là nhiều.
Okay. Now the second thing is that okay, when you're taking the refuge and when you pray to the Buddha, when you pray for the Buddha, can Buddha hear your prayer?
Dạ, thứ hai nữa, khi mình đã quy y và nương tựa vào Phật như thế rồi thì mình cầu nguyện với Phật, mình thì Đức Phật có nghe được mình cầu nguyện hay là không?
What do you believe? What do you think?
Dạ, thầy hỏi là lớp mình nghĩ như thế nào, mình tin như thế nào, Phật có nghe được mình cầu nguyện hay không?
Yeah, so normally now this week, what you have to practice, what I told, okay? Buddha is beyond of the paper and the stone, okay? Visualize the Buddha on your top of your head. Meditate, think the Buddha is there. And when you pray for the Buddha, you just feel like you are talking to the people, okay? Not like talking to the statue, talking to the paper, okay? Statue is speechless. Well, how thousand of the answer, question you ask, the statue won't give you any answer.
Dạ, cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành những gì giống như thầy vừa hướng dẫn, và thầy hướng dẫn là tuần này chúng ta hãy thực hành nương tựa và quy vào Phật, và sau khi mình nương tựa và quy vào Phật mình hãy nghĩ Phật rất là thật, như là một người thật, còn hơn cả một bức pho tượng, còn hơn cả một bức ảnh, và sau đó mình hãy phát tâm và mình cầu nguyện với Phật. Khi mình cầu nguyện với Phật thì mình hãy nghĩ rằng Phật có nghe được những lời nói của mình và có nghe được tâm tư của mình. Nếu mình nghĩ Phật chỉ là pho tượng, Phật chỉ là một bức ảnh đó, thì cái pho tượng bức ảnh đó đâu có biết nói đâu. Cho nên khi mà mình có cầu nguyện cách mấy đi chăng nữa thì pho tượng với bức ảnh không có nghe được, không có nói được, thì mình cầu nguyện cũng vô ích mà thôi.
So that's why the what you have to do is that, okay? Now the what you have to do is when you pray, just like a prayer to the Buddha, just thinking that the Buddha is a real deal, okay?
Yeah, cho nên lúc mà mình cầu nguyện với Đức Phật thì mình hãy nghĩ là Đức Phật đang có thật ở phía trước của mình, và mình cầu nguyện Đức Phật sẽ nghe được.
Okay, this week, whatever you have to pray, pray for the Buddha and thinking you're talking with the Buddha, okay? Visualize and like a human to human, okay? Change your relation with the Buddha.
Yeah, nên tuần này khi chúng ta thực hành quy y nương tựa Phật và cầu nguyện với Đức Phật thì lúc mà mình cầu nguyện với Đức Phật giống như là mình đang trò chuyện, mình đang thổ lộ cái tâm sự của mình với Đức Phật, thì hãy nghĩ rằng giống như mình đang nói chuyện với là một người thật. Hãy thay đổi cái kết nối với mình với Đức Phật, khiến cho cái kết nối đó trở nên nó thật hơn.
And so that's the one very important this practice, okay?
Yeah, đây chính là điểm quan trọng của phần thực hành nương tựa và quy y.
Yeah, so that's the one very important thing. So that's why the this week practice, are you clear what you have to practice?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ cái phần thực hành này không ạ?
Okay, so this week come to practice is that, okay? So now this week you have to change whether your relation with the Buddha. So that's why So that's why the what you have to do, you just meditate and visualize this with the Buddha, okay, in front of you. Then you pray, and the praying like a Buddha, just like you're talking to the human, okay?
Nên tuần này chúng ta thực hành quy y và nghĩ là có Đức Phật ở phía trước mặt mình. Đức Phật rất là thật, giống như người thật. Khi đó mình phát tâm nương tựa và quy y vào Phật. Và sau đó mình cầu nguyện. Và những cái lời cầu nguyện của mình giống như là mình đang nói chuyện với Đức Phật. Một cái cuộc nói chuyện giữa một người với một người. Hãy thực hành như vậy.
Okay, what will you pray now?
Thì bây giờ đến phần kế đó là lúc mà mình cầu nguyện với Đức Phật, mình sẽ cầu nguyện gì?
Maybe you will pray that you may win the lottery, no?
Dạ, chắc là mình cầu được trúng số.
Yeah. Okay. Now things that, okay, when you are praying for the lottery, you want to win 100,000 Amanda dollar. But what you offer the Buddha is only a few dollars flour, only maybe $1 water. You are giving a Buddha $1, I mean the flour and the one back $100,000.
Dạ, thì nó mình thử xem là mình có lại như vậy không à. Lúc mà mình cầu Phật để mình trúng số đó, mình giả sử mình cầu trúng được 100.000 đô đi. Nhưng mà để mà Phật cho mình trúng số được 100.000 đô thì mình cúng lại Phật cái gì? Mình cúng lại Phật một cái vài cái bông hoa chỉ có mấy đô thôi à. Như là mình đem một cái món quà chỉ có mấy đô để mình cầu Phật cho mình một cái thứ mà trị giá đến cả 100.000 đô, thì như vậy nó có đều không?
Okay, now things like you offer the Buddha $1 flower. And the Buddha gave you the 100,000 lottery, okay? Winning price of the lottery, 100,000. Now in this, look at this deal. Who is more stupid?
Dạ, thì mình xem cái tình huống đó là mình đi mua một cái bông hoa chỉ có một đô, mình cúng dường lên Đức Phật, rồi mình cầu nguyện Đức Phật cho mình trúng số với cái trị giá giải thưởng là 100.000 đô. Thì trong cái tình huống này thì giữa mình với Đức Phật, ai ngu hơn ai?
Okay, so... Now, thing is that, okay, when you're praying for the Buddha, when you're praying for the Buddha, most important thing is that don't get the expectation, okay? When you trust the Buddha, when you take the refuge of the Buddha, you should not have the expectation. Whatever you pray, pray for the Buddha. Then leave everything in the Buddha's hand. That's called the real trust, okay?
Dạ, cho nên chúng ta cầu nguyện với Đức Phật thì mình thầy nói điều quan trọng là mình không có kỳ vọng á. Mình không có kỳ vọng rằng khi mình cầu nguyện với Đức Phật thì mình sẽ có được đúng chính xác tất cả những gì mình mong muốn. Nên cái điều quan trọng lúc mà mình cầu nguyện với Đức Phật là không có mình kỳ vọng vào cái kết quả của lời cầu nguyện.
Got it, no? Real trust, okay? That is a real trust, okay?
Dạ, nên khi mà mình không kỳ vọng vào kết quả thì lúc đó mình mới thể hiện được cái niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật.
Okay, so I take the refuge of the Buddha. Okay, this week you have to practice that, okay? Visualize the Buddha. Think that Buddha is just front of you. Then just talk like a human, okay? Whatever your problem, okay? Tell the complaint to the Buddha, whatever problem, okay? Let Buddha get the very... Amjo Sagwe say, John, what can take of your problem, okay?
Dạ, cho nên là chúng ta hãy thực hành theo cách đó, mình có niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật và nghĩ rằng Đức Phật là một người rất là thật giống như là mình. Và sau đó mình cầu nguyện với Đức Phật, và lúc cầu nguyện mình có thể kể hết tất cả mọi chuyện khó khăn của mình nhờ Đức Phật giúp mình vượt qua khó khăn. Và mình có bao nhiêu khó khăn thì mình cứ kể hết cho Phật.
Okay, number one. Okay, then now I take the refuge to the Dharma. What is the refuge to the Dharma means the teachings, okay? Just then you take the refuge to the Dharma. That means that what you have to do is that you have to try to follow your best of the Buddha's Dharma, okay? Just, okay?
À, sau đó thì chúng ta hãy nghĩ đến là mình quy y Pháp. Mình quy y Pháp nghĩa là mình nghĩ ra mình phát tâm là sẽ nghe theo lời hướng dẫn và thực hành theo những lời dạy của.
That's okay. Following the Dharma means whatever the you just think that you will follow the Dharma as much as you can, okay? Or practice the Buddha's Dharma as much as you can, okay?
Yeah, lúc nương tựa vào Pháp có nghĩa là mình nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức mình để thực hành các lời dạy của Phật, cố gắng theo cái khả năng của mình.
Am I clear?
Thảo phần này mình có rõ không ạ?
Okay, this week practice, you remember the what you have to practice, no?
Dạ, thầy hỏi là phần vừa rồi chính là phần thực hành tuần này. Thầy hỏi lớp mình có rõ cái phần thực hành đó không ạ?
Okay, this week just practice it. If you really seems not helping you, just carry on. After one week practice, if you don't seem it's helping you, just forget it. I always tell that.
Dạ, ở trong tuần này chúng ta hãy thực hành như thế. Nếu mà sau một tuần thực hành mà mình thấy không có ích lợi gì cho mình thì mình có thể quên đi và mình không có cần phải duy trì nữa.
Because the human's mindset is always the one problem.
Và bởi vì tâm con người có một cái vấn đề như thế này.
Because the human's mind, the biggest problem is a human, we have the fear. Fear is the worst thing in the human mind.
Dạ, vì tâm con người mình lúc nào cũng cũng sợ hãi cái điều tồi tệ nhất ở trong tâm của con người của mình đó chính là sợ hãi. Mình luôn có cái điều gì đó để mình sợ.
This might happen, that might happen, this might happen. A lot of things are coming in mind.
Dạ, mình sợ là một cái điều tồi tệ này sẽ xảy ra, rồi mình sợ là cái điều kia sẽ xảy ra. Hết sợ điều này rồi lại đến sợ điều kia. Đó là cái thứ tồi tệ nhất ở trong tâm của mình.
But the fear, overcome the fear, most important, this is the only best way to overcome the fear is to trust on the Buddha, trust on the protector, faith. That is the best way.
Yeah, nên hiện giờ đối với mình, cái cách mà tốt nhất để mình có thể vượt qua sợ hãi đó là mình tin vào một người có thể che chở và bảo vệ cho mình. Người có thể cứu thoát mình khỏi những cái nỗi sợ của mình. Nên cái người để mình đáng tin tưởng này chính là Đức Phật. Cho nên mình hãy có cái niềm tin vào Đức Phật có thể che chở và cứu mình khỏi tất cả những cái nỗi sợ kia.
Okay, few days back, Lama and we are traveling from the one state from another state in America. That the, in the airport, Lama got the passport with the expired one. Expired passport, and when the security check, when they're trying to scan the passport, they are rejecting because passport is expired. No? So they told that it is not a valid passport, so expired, so they cannot let the Lama can go in. So once the Lama cannot go in, really, that is really hectic. No?
Dạ, thầy nói hôm trước thầy với là một thầy Lama khác ở bên có sang Mỹ có sang Mỹ có một vài cái chương trình giảng pháp ạ. Thì lúc mà đến sân bay thì cái hộ chiếu của thầy Lama kia bị hết hạn, bị trục trặc là bị hết hạn. Nên khi mà hải quan scan quét cái hộ chiếu đó thì thấy hết hạn, nên không có cho thầy đi vào. Nếu mà thầy Lama không có đi vào được, đó là một cái vấn đề rất là rắc rối.
Really very hectic situation, no? Huh?
Yeah, đây là một cái vấn đề lúc đó nó rất là khó.
Lama is asking what will happen if they don't let me go. So that time I told Lama that not to think about what will happen. Now it is a time for pray for the protector, bless us to do something.
Dạ, lúc đó thầy Lama mới hỏi Rinpoche là chuyện gì xảy ra nếu mà hải quan không có cho nhập cảnh, thì Rinpoche mới bảo là đây không phải là lúc để mà nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra, mà đây chính là lúc đang phải cầu hộ pháp để cho mình đi vô.
Yeah, then I pray and I told them left everything in the protector's hand. But then the very lucky that the airline officer came and helped us and without the security, even they're not accepted, he managed something and they let us go. Yeah, Lama and they let us go. Yeah.
Dạ, cho nên lúc đó thầy đã cầu nguyện các vị hộ pháp làm gì đó để giúp cho vị Lama đó được nhập cảnh. Thì sau một lúc đó, thì có một người đến, dù là cái hộ chiếu nó bị hết hàng rồi, nhưng mà cũng có hỗ trợ để giúp nhập cảnh được vào. Thì lúc đó thầy Rinpoche với lại vị Lama đó đã vào được.
But here the, you know, the one important in, you should understand it here, okay?
Dạ, mà ở đây có một điểm quan trọng mà mình nên hiểu thế này.
Even if my prayer, maybe 50% in your life, even you pray, it might not be answered, okay? Once it's not answered, still you should have that trust on the Buddha, okay? That's very important, okay?
Dạ, cho nên lúc mình cầu nguyện thì có thể là 50% những cái điều mà mình cầu nguyện sẽ không có được linh ứng, không được linh ứng, nghĩa là mình cầu nguyện mà nó không có xảy ra, nó không có kết quả tốt cho mình. Kể cả khi mà mình có cầu nguyện mà cái lời cầu nguyện của mình nó không có được đáp ứng, thì mình cũng đừng có mất lòng tin vào Đức Phật, phải luôn luôn có niềm tin vào Đức Phật.
Okay, so now don't get misunderstand, okay? Don't try to you travel with the expired passport, then try to pray for the protector. Don't do that, okay? I'm not saying that when you travel without carrying the expired passport and if you pray the protector you can go. I'm not saying that, okay? That's a completely misunderstanding, okay?
Dạ, thầy kể câu chuyện hồi nãy cái hộ chiếu hết hạn là chỉ để thấy là mình mình nên có niềm tin vào Đức Phật và các vị hộ pháp như thế nào thôi ạ. Chứ thầy không có nói là nếu mà lỡ mình đi du lịch mà hộ chiếu mình hết hạn rồi lúc đó mình cầu hộ pháp thì sẽ có người tới giúp mình nhập cảnh đi vô. Thầy không có nói như vậy. Với lại mình cũng đừng có đi mang cái hộ chiếu hết hạn đi du lịch xong rồi tới lúc đó lại cầu hộ pháp thì có thể là sẽ không có nhập cảnh được đâu.
Okay, you travel with the expired passport, then you try to pray. When it don't work, then you will throw the blame on me. Same.
Dạ, lúc mà mình mang cái hộ chiếu hết hạn đi du lịch rồi không có nhập cảnh được đó, rồi mình cầu hộ pháp thì cũng không có nhập cảnh được luôn, thì lúc đó đừng có đổ thừa thầy nha.
2020, when the COVID came in the Nepal, since that time, that I mean, your senior, I mean, the senior class Lamrim student, that time, and the, all my student, I'm telling that Nepal is the place where the Avalokiteshvara placed. I believe that the Avalokiteshvara will place and the COVID won't harm. A lot of people got a COVID after that. Still, I don't telling that I really believe the Buddha, Avalokiteshvara, still it will bless. A lot of people died with the COVID in that time in the Nepal.
Dạ, vào năm 2020, năm 2020 thì lúc đó, dạ lúc đó lớp học này của mình chưa có bắt đầu, thì lúc đó mình ở trong nhóm có một cái lớp học làm rim khác, thì thầy có nói với học trò trong lớp đó là thầy tin rằng ở ở Nepal được sự gia trì của Ngài Quan Thế Âm, cho nên chắc chắn là sẽ chắc chắn sẽ có được sự gia trì để vượt qua được dịch bệnh COVID này. Nhưng mà lúc đó thì ở nước Nepal lại có một cái đợt dịch bùng phát rất là tệ. Nhưng mà lúc đó thì thầy vẫn tin tưởng rằng nước Nepal vẫn luôn được sự gia trì của Đức Quan Âm.
Many of the you would remember that, isn't it? In 2020, isn't it? I talk about
Dạ, thầy nói rằng chắc là lớp mình vẫn còn
many
nhớ.
means, I mean the few, I mean the new student, I mean many few, yeah, you remember, yeah.
Dạ, thầy hỏi nếu ở trong đây có một số học trò cũ của thầy mà học lại thì chắc là mình vẫn còn nhớ lúc đó. Thầy nói như thế nào?
Yeah, lots of people died in Nepal. Still, that time I was telling that I believe the Avalokiteshvara will bless the Nepal because it's land of the Avalokiteshvara. I believe, still believe it. That time Vietnam and other country you don't COVID have not reached. Now if you look comparing to the world statistics and number, Nepal is a very less effect and less number of people have died. It took me the 2 or 3 years to see that how the Avalokiteshvara blessing.
Dạ thì lúc đó lúc mà năm 2020 thì lúc đó Việt Nam mình COVID vẫn chưa có tấn công tệ, lúc đó Việt Nam mình vẫn còn rất là ổn. Thì lúc đó thầy vẫn tin là lúc đó thầy vẫn tin là Nepal được sự gia trì của Đức Quan Âm để vượt qua dịch COVID. Nhưng mà lúc đó thì Nepal lại bị dịch COVID tấn công, nhưng mà thầy vẫn cứ tin là Nepal vẫn luôn được Đức Quan Âm gia trì. Thì sau này đến bây giờ cũng đã 2-3 năm bị COVID rồi, mình so lại các cái con số thống kê về số người mà qua đời vì COVID thì thấy là cái tỷ lệ tử vong ở Nepal rất là thấp, gần như là thấp nhất trên thế giới, cho nên phải mất đến 2-3 năm để mình thấy được cái sự giá trị của Ngài Quan Âm linh nghiệm như thế nào.
Now the second thing is don't think the Buddha is an ATM machine. Okay, just put the card and get the money. Buddha is no ATM, not machine. Whatever you pray, immediately the result. They don't expect that. Okay.
Dạ, với một điều nữa là mình đừng có nghĩ Đức Phật giống như cái máy ATM, mà nghĩa là mình đừng có nghĩ Đức Phật giống như cái máy rút tiền. Máy rút tiền mình đưa cái thẻ vào mình rút rút cái là có tiền liền. Đức Phật không phải giống như vậy, không phải là mình cứ cầu cái gì rồi cũng sẽ có được cái đó. Đức Phật không giống mấy cái máy rút tiền.
I like a COVID situation. I waited 3 years, not praying for the Avalokiteshvara, always trusting him. He will bless the Nepal land, the Kathmandu city where my monastery is. It says that it's a blessed city of the Avalokiteshvara. No?
Dạ, thầy vẫn luôn tin rằng đất nước Nepal và đặc biệt là thành phố Kathmandu là một một cái vùng có cái mối liên hệ rất là đặc biệt đối với Ngài Quan Âm, sẽ luôn được sự gia trì của Đức Quan Âm. Nên là trong các cái đợt bùng phát dịch COVID thì thầy tin là đã nhận được sự gia trì của Đức Quan Âm rất là lớn để có thể vượt qua được dịch COVID như thế.
So clear. So that's why the now the so that's why the okay. Now the praying for the Buddha. Okay, this year, this week, visualizing Buddha, then the praying for the Buddha like a human, asking Buddha, whatever problem, tell the Buddha, okay? Tell the Buddha and ask him to fix it for you, okay? But fixing it, but still you need a patient, okay? Don't think the Buddha is ATM mission, okay? You
Dạ,
need a
cho nên
patient, okay?
tuần này chúng ta hãy thực hành nương tựa quy vào Đức Phật. Chúng ta hãy nghĩ Đức Phật như là một người thật, và mình phát niềm tin rất là mãnh liệt vào Đức Phật, và mình cầu nguyện tất cả mọi cái việc khó khăn của mình để Mong là Đức Phật hãy giúp mình thoát ra khỏi những cái khó khăn đó. Nhưng mà mình đừng 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 có kỳ vọng vào kết quả rằng mình cầu cái gì thì Đức Phật cũng sẽ giúp mình hết những điều đó. Mình đừng có nghĩ như vậy, đừng nghĩ rằng Đức Phật giống như cái máy rút tiền, mình cứ cứ, cứ cần là có tiền.
Now here comes a question. Why the Buddha cannot become like an ATM machine?
Dạ, bây giờ có một câu hỏi là tại sao Đức Phật không giống như cái máy rút tiền được ạ?
ATM machine works so fast because you are owe that money. That's your money. So that's why they are working so fast. When you're praying for the Buddha and you're asking something, you don't something you're asking the Buddha which you don't deserve it. It also not you owns it. So that's the difference. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng khi mà mình rút tiền ngoài ngoài cái máy ATM, ngoài máy rút tiền á, cái tiền đó là tiền của mình mà, bởi vì mình có sẵn tiền nên mình rút lúc nào cũng có. Đức Phật, khi mình cầu với Đức Phật á, thì cái phước đức á, cái sự may mắn đó mình không có, là bởi vì mình chưa có xứng đáng có được những cái điều thật sự là tốt đẹp. Cho nên mình cầu nguyện với Đức Phật á, mình sẽ không có gặt hái được những cái điều tốt đẹp nếu như mình chưa có xứng đáng. Cho nên Đức Phật không có giống với mấy cái máy rút tiền.
Sorry, I'm having the breakfast. Okay, sorry for that. Your breakfast and after breakfast, I have another session to teach in here. Sorry.
Dạ, thầy nói là thầy đang ở bên Mỹ trái múi giờ nên lúc ở bên thầy đang là sáng, thầy đang vừa giảng vừa ăn sáng, sau bữa sáng này thì lại có một cái chương trình giảng khác nữa nên tranh thủ thời gian.
If you have anything to drink and eat, eat. Okay, whatever the master do, exactly you have to do same. Okay, I'm that master that whatever I tell, I will have to do it. Okay. Whatever I cannot do, I will never tell that. Okay. Now when I'm eating, now you also eat. Okay. They are saying master who like to drink the alcohol, they will be happy to see the student drinking alcohol.
Dạ, thầy nói rằng là bây giờ nếu mà ở chỗ mình có nước hay là có dạng thì mình cứ đem đó mình ăn với lại uống cùng với thầy, thì cũng mình cũng làm giống như là thầy làm cái gì thì học trò làm cái đó. Thì thầy sẽ không có bao giờ mà nói học trò làm những gì mà thầy không làm. Cũng giống như là một người thầy nào mà thích uống rượu thì khi mà học trò của mình uống rượu thì vị thầy đó cũng thích, cho nên bây giờ nếu mà thầy đang ăn thì mình cũng cứ lấy đồ ăn rồi mình ăn cùng với thầy.
Okay, now the second thing is following the Dharma, no? When you're following the Dharma, that you have to get the motivate, okay? Motivate is to tell yourself again and again that I will follow the Dharma. I will practice the Dharma as much as I can. I will practice the Dharma very properly as much as I can. That is a promising. That remind yourself two or three times, okay? When you look at the mirror, people tell you, oh, build the self. When you look at the mirror, just remind yourself, I will follow the Dharma. As exact the Dharma as much as I can. That you have to promise yourself two or three times. Okay. When you look at the mirror, okay, look at the mirror and say that, okay. If there is no one nearby you, just shout and say, I follow the Dharma as much as I can, very properly. That you have to say, okay, two or three times. Get yourself motivated, okay.
Và nên kế tiếp là mình nương tựa vào pháp. Nương tựa vào pháp thì mình hãy luôn có cái động cơ là mình sẽ thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, theo theo hết sức theo cái khả năng của mình. Và mỗi một buổi sáng hoặc là lúc nào mà mình đứng trước gương để mình soi gương thì mình nhìn thấy mình ở trong trong gương, lúc đó mình hãy nghĩ là tôi sẽ nương tựa vào pháp và sẽ thực hành theo lời của Phật dạy hết sức theo cái khả năng của mình lặp lại như vậy 2 hoặc 3 lần. Nếu mà bề thầy nói là nếu mà những cái lúc đó xung quanh mình không có ai thì mình có thể nói lớn lên, hoặc là mình có thể la lớn lên một cái câu là con xin quy y nương tựa vào pháp và sẽ thực hành theo lời lời Phật dạy theo hết khả năng của mình. Mình có thể nói như vậy 2 3 lần để khiến cho mình luôn có cái động cơ là phải cố hết sức của mình để mà mình thực hành theo đúng với lời Phật dạy.
Am I clear about that?
Dạ, thầy nói điểm này mình có rõ không ạ?
No, then you have to get the motivation also. If you don't have the mirror.
Dạ, thầy nói là mình phải luôn có cái động lực như vậy ạ. Còn nếu như mà ở nhà mình không có gương thì sao?
Then you don't have to practice this one.
Dạ, nhà mình không có gương thì mình khỏi thực hành điểm này.
No, I'm sure that everyone you have the mirror.
Dạ, thầy chắc là nhà ai cũng có gương à.
If you don't have the mirror, look at your cell phone and okay, then you will get to use the camera, okay?
Dạ, thầy nói nếu mà mình không có gương thì mình bật cái điện thoại của mình lên, nó có cái camera quay ngược lại đó, thì mình có thể thấy mình ở trong cái điện thoại cũng được.
It will be good that sometimes you all take the selfie, no? Now take the selfie video and the tell in the video to say that I follow the Dharma as much as I can. Just make a small video yourself, okay?
Dạ, mình thường hay tự chụp, mình dùng dùng điện thoại rồi mình tự chụp ảnh mình để mình đăng ảnh lên với mọi người á, thì bây giờ mình hãy tự chụp và mình hãy tự quay cái mấy cái đoạn mà phim mình tự quay đó, lúc đó mình tự nói trong cái đoạn đó, đoạn phim đó là tôi sẽ nương tựa vào Phật, tôi sẽ nương tựa Pháp, con quy Phật, con quy Pháp và sẽ cố gắng hết sức để làm theo lời Phật dạy. Mình hãy quay những đoạn video như vậy.
Last time in the California, I was talking about the Dharma. I told the one thing that normally I always tell them, no? Now the normally Manjushri Buddha is carrying the sword. Now, if you see the Manjushri Buddha now, now the Manjushri Buddha is not carrying a sword. He will carry the iPhone in his hand.
Dạ thầy, hôm trước thầy có dặn giảng pháp thì thầy nói rằng thời trước thì mọi người vẫn thấy ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù hay cầm cái thanh gươm á, cầm cái kiếm á. Thì thời này nếu mà mình thấy Bồ Tát Văn Thù chắc là Bồ Tát Văn Thù không có còn cầm cái thanh gươm ở đâu, chắc cầm cái iPhone hoặc là cái iPad.
When I'm telling that one of the person, very senior, one of the, I mean, the senior person in the Apple company, he feels so, I mean, he told me not only the Manjushri, in the, after the teaching, he told me that he liked that saying. Manjushri Buddha will not carry only the iPhone in his hand, he might carry the, also the charger with him. He's a quite senior person in the Apple company. No? He told me Manjushri Buddha, the one person who works quite senior in the Apple company, he heard that saying and he liked it very much. Because when I told the Manjushri Buddha is carrying the iPhone in his hand, no? Then he told me the Manjushri Buddha with not only the iPhone in his hand, he will also carry the charger, Apple charger with him also.
Dạ thầy nói rằng hôm bữa trước mà thầy nói cái đoạn đó thì trong cái buổi đó có một cái những cái người nghe, ngồi nghe đó thì có một người là nhân viên của Apple, công ty Apple, thì người này cũng làm việc khá lâu năm ở trong Apple. Thì sau cái buổi giảng đó, thì người này lên nói với thầy đó là tôi rất là thích cái câu nói hồi nãy của thầy, nhưng mà tôi nghĩ là Ngài Văn Thù bây giờ chắc ngoài cái iPhone với iPad ấy, chắc còn cầm thêm cái cục sạc nữa để có đủ điện mà sạc.
So that's why the whatever these all kind of technology you can use to the practice Dharma better, okay?
Dạ, nên mình thời thời hiện đại bây giờ thì mình có thể dùng các công nghệ hiện đại để mình hỗ trợ cho mình để thực hành pháp.
Okay, especially the, if you are very young, okay, if you are under the 50 or like that, okay? Everyone is young, I know. Don't want, everyone don't want to be the old, okay? Everyone is young, so if you use the make some selfie videos, okay? Just telling yourself that I practice the Dharma as much as I can, okay? And I'll follow the practice Dharma. Just make a small video selfie, okay? And just look at it. That will help you to motivate to practice the Dharma better, okay?
Dạ, nên thầy nói rằng nếu mà mình còn trẻ, mình dưới 50 tuổi thì nhưng mà chắc là cũng không cần phải giới hạn 50 tuổi, thầy nghĩ rằng ai chắc cũng muốn mình trẻ hết, cho nên thầy nói là nếu mà mình còn trẻ thì mình có thể tự nghĩ mình trẻ thì cũng được. Nên nếu mà mình còn trẻ thì mình có thể dùng điện thoại mình tự quay các cái đoạn video, và ở trong cái đoạn đó mình nói là tôi sẽ nương tựa, con sẽ quy y Phật, quy y Pháp và cố hết sức để thực hành theo lời Phật dạy. Thì khi mà mình nhìn lại cái đoạn video đó thì mình sẽ càng có thêm nhiều cái động lực và có thêm nhiều niềm tin để mà mình thực hành theo lời Phật dạy.
Okay, so that is the thing. So ancient time, what the technique what they are using, okay? Ancient time, what the technique they are using is that ancient time, you know, when they practice the Dharma, they are having the group, no? Sangha. So they will support each other in the monastery like that, no? Now I think the online, everything is online. You can do it online.
Dạ, vào thời xưa thì ở trong các tu viện luôn có những cái tăng đoàn, những cái nhóm mà cùng cư trú với nhau và họ sẽ giúp nhau để mà tu tập. Nên thầy nói rằng thời nay thì vì cái khoảng cách mình xa nên mình không có gặp nhau thường xuyên, mình có thể hỗ trợ nhau tu tập ở trên mạng cũng được.
Actually, okay. One thing, actually, according to the monk's rule, food should be offered to the monk. So monks should be accept everything what they offer. Whether you can eat or not, if that's a totally different question. You cannot say that I want to eat this and I want to eat that.
Dạ, thầy nói rằng theo theo luật của các vị tu sĩ, theo luật của Phật đặt cho các vị tu sĩ là tu sĩ phải nhận các cái phần cúng dường của mọi người, mọi người cúng cái gì thì nhận cái đó. Mình có ăn được hoặc là mình có thích ăn hay không, nó là hoàn toàn chuyện khác. Nhưng mà người ta cúng cái gì thì phải phải nhận cái phần đó. Mình không có được nói là tôi thích ăn cái này, tôi thích ăn cái kia, để người khác cúng cái đồ ăn mà mình thích, nên mình không có được làm như vậy. Ai cúng cái gì thì nhận cái đó.
So people give me the food. Sometimes it's tasty, I will eat a lot. When it's not that tasty, I will eat less. That's what I can do. But I never choose the things in the food. Whatever they order, I'm say, oh, very good, yeah.
À, nên là thường thì mọi người hay cúng thầy các cái phần ăn, thì cái nào mà thầy thấy ngon thì ăn nhiều hơn một ít, cái nào mà thấy mình không có được hợp với khẩu vị của mình thì mình ăn ít hơn một chút, nhưng mà thầy sẽ luôn trả lời với lại tất cả mọi người, ồ, món ăn đó rất là tốt, rất là ngon, thì thầy sẽ luôn làm như vậy.
Today seems a lucky
À, thầy nói sáng hôm nay thầy rất là may mắn, đồ ăn người ta đem đến khá ngon.
Yesterday lunch, they gave me something really food I don't like. I cannot eat that much. But I didn't say anything.
À, thầy nói rằng buổi trưa hôm qua thì cái phần ăn mà người ta mang đến không có hợp khẩu vị cho lắm, cho nên hôm qua không ăn được nhiều.
Because I just want to share that how the monk's life should be, no? What the exact the rule, that's very important for you to know.
Thầy chỉ muốn chia sẻ cái phần thầy chỉ muốn chia sẻ là cái cuộc sống của một người tu sĩ nó giống như vậy ạ. À.
If the monk is saying that I eat this, I don't eat this too much, then he's breaking his own rule. Okay, that's not right.
À, nếu mà vị tu sĩ nào mà luôn nói với người khác là tôi thích ăn cái này, tôi thích ăn cái kia, rồi tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia, mà nói như vậy nhiều quá thì sẽ phạm rồi cái giới mà thầy vừa mới nói.
Sometimes even they offer the food with the meat, no? And I don't eat the meat, I just try to eat the vegetables with the meat, no? Because sometimes they only do, but I will never say that I don't eat the meat. And yeah, that is really the Buddhist rule. Buddha told that, no? Because monks have to bake the food. When you're baking the food, how can you choose? Buddha said that.
Dạ,
If the
thầy nói.
monks, if you say that, if they bake, give them some meat and the, if he said no no I don't want it I eat the vegetable he's breaking the ones of the monk's rule
Dạ, nên có khi mà người ta mang đến cúng dường những cái món ăn mà có thịt ở trong ấy, cái người mà người ta không có biết là thầy ăn chay á, thì người ta cúng dường món ăn có thịt trong đó, thì thầy vẫn nhận cái món ăn đó và cố gắng ăn với cái phần rau ở xung quanh mà không có đụng đến thịt. Chứ nếu mà tại vì Đức Phật có đặt cái luật là ai đưa cái phần thực phẩm như thế nào thì các vị tỳ kheo, các vị tu sĩ là phải nhận cái phần thực phẩm đó, cho dù mình có ăn được hay không thì cũng phải nhận. Còn cái chuyện mình ăn được hay không đó là chuyện khác. Chuyện khác là bởi vì tu sĩ thời của Đức Phật là phải đi khất thực, khất thực là mình đi siêng năng, thì đi khất thực như thế thì người ta cho cái gì thì mình sẽ ăn cái đó, chứ mình người ta cho thức ăn cho mình rồi mình đâu có quyền đòi hỏi là người ta phải cho theo ý thích của mình đâu, mình không có quyền đó. Cho nên là lúc nếu mà có người mà cúng dường thầy một món ăn mà có thịt trong đó, thì mà thầy lại nói rằng ồ tôi không ăn thịt, tôi chỉ ăn chay thôi, cho nên mang đến những cái món mà có chỉ có rau thôi mà không có thịt đó, thì nói như vậy thì sẽ phạm vào cái giới mà Đức Phật đặt ra, cái giới mà thầy nói khi nãy.
Okay, very okay. Good. Lucky thing is you don't have to follow all these rules. Okay, that's good. No, you can enjoy the food. Whatever you want, you can tell them. Yeah.
Dạ, thầy nói may mắn là mình không phải tu sĩ, cho nên mình không có phải làm theo cái giới đó. Vì như vậy cho nên mình có quyền mình nói người khác là mình thích cái này, thích cái kia, để người ta mang đến đồ ăn mình thích.
Okay. Now the third thing is that I follow the Sangha. No? I follow the Sangha means you're just following the okay right companions, okay?
Dạ, thứ ba đó là mình nương tựa tăng. Quy vào tăng nè, thì nương tựa vào tăng có nghĩa là mình phải kết giao và mình luôn có những cái mối liên hệ với những người thực hành đúng pháp.
That the following the Sangha, okay?
Đấy, nên đó chính là ý nghĩa của việc mà nương tựa vào tăng.
Okay, just maybe our topic out of the topic jumping. So I just thought actually this is like a Buddha's ball, no? Really the Buddha ball is very big. So it's carrying the so difficult. So I make the small one, okay, I carry with me like a ball, no? Every food I will put it here and eat in that bowl. Yeah.
Yeah,
but
cái
the
bát
bowl big time, really so good, no? Very safe. It make the Buddha stand very safe, no?
Dạ, cái bát mà thầy đang cầm khi nãy mình thấy là nó giống như cái bát khất thực của thời Đức Phật. Thầy nói là cái bát của thời Đức Phật mà cầm đi khất thực nó to hơn nhiều, nó không có bé như vậy. Tại vì trong một ngày mình đi khất thực thì cái phần thực phẩm mà mình đi xin được đó sẽ dùng để ăn cho cả một ngày luôn. Cho nên cái bát phải to hơn để được nhiều đồ ăn hơn. Nhưng mà thầy thấy cái bát to như thế thì đem đi đem lại nó bất tiện nên thầy đem cái bát nhỏ thôi. Mà thầy nói rằng với cái cách đó như cách như vậy thì cũng rất là tiện trong thời Covid, tại vì thời Covid mọi người phải dùng cái vật dụng cá nhân nó riêng đó, để không có phải để không có bị lây truyền dịch bệnh đó, nên dùng cái bát riêng của mình rất là tốt.
Okay. Now I follow the Sangha mentor. Sangha mentor, who person who practice the Dharma very properly, these are the Sangha. So you have to keep the very close friendship with the people who follow the Dharma very properly. Okay.
Dạ, nên quy tăng có nghĩa là mình nương tựa và kết giao với là những người mà thực hành đúng theo Phật pháp, nghĩa là thực hành đúng theo lời dạy của Phật. Nên mình chỉ luôn giữ cái mối liên hệ gần gũi, là cái mối liên hệ thực hành pháp đối với lại những người mà thực hành đúng theo lời Phật dạy.
What does the following the Dharma properly?
Thế cho nên đó chính là cái cách mình nương tựa và tăng đúng đắn.
Okay. No, okay. So that's the thing. Okay. Okay, so that's good.
Nên đó là nương tựa tăng.
Okay, so there's some questions. Maybe I will cover up the questions. Okay.
Dạ, ở đây có vài câu hỏi thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi.
Okay, now the first thing is I will read the one question, okay, in English. If you eat the vegetable but don't eat the meat, how will meat to be handled?
Dạ, có một câu hỏi đó là thầy thầy ăn rau thôi mà bỏ thịt lại thì cái phần thịt còn sót lại đó, thì xử lý như thế nào?
I didn't think of that, how to meat to handle. I just think of what I have to do.
Dạ, thầy không có nghĩ là phải phải xử lý cái phần thịt thừa như thế nào, thầy chỉ nghĩ là bây giờ mình phải làm như thế nào cho đúng trước đã.
I just think of what the right way I have to do. Yeah. But I don't think about what will happen to the meat. What will happen to that? That I didn't think of it.
Dạ, thầy chỉ nghĩ là bản thân mình cần làm đúng cái gì trước, còn cái chuyện mà cái gì xảy ra cho cái phần thịt thừa đó rồi phải xử lý phần thịt thừa đó như thế nào thì thầy không có nghĩ đến.
Yesterday, not only meat, yesterday they just give me the tofu and the mushroom and the together for the lunch. So I don't like the mushroom. So I just eat the tofu and left out the mushroom. I don't know what they did with the mushroom. But what I did, I could not eat the mushroom, so
Hôm qua thì có một phần người ta mang đến cho thầy một phần thức ăn có vừa có đậu phụ với lại có nấm, mà thầy không có thích ăn nấm nên thầy ăn hết đậu phụ và bỏ lại nấm. Sau đó thì người ta làm gì phần nấm đó thì thầy không biết, nhưng mà vấn đề đối với bản thân thầy thì thầy không ăn được nấm thì thầy không ăn nấm.
don't ask me that why I don't eat the mushroom, okay?
Bây giờ thầy nói lớp mình đừng hỏi thầy tại sao lại không ăn nấm.
Okay, now for other questions.
Other question, can I take refuge with Rinpoche? Can I take refuge
Yeah,
with
so
you?
maybe. Okay, yeah, we will have the one refuge session and the one very special day. Okay, then I'll give the refuge. Okay.
Dạ thầy, có một câu hỏi rằng con có thể quy y với thầy được không? Thì thầy nói rằng thầy sẽ có một cái buổi riêng mình tổ chức quy y, thầy sẽ truyền giới quy y cho những ai có muốn quy y, cô muốn quy y với thầy.
Might be. I'm just thinking to that the day will come and the Buddha's descending from the heaven. Okay, that day we will have the prayer session. Okay.
Dạ, sắp tới thì chắc là sẽ có kỷ niệm ngày Đức Phật hạ phàm, là Đức Phật từ trên cung trời Đâu Xuất mà xuống xuống lại cõi người để thuyết pháp, thì đó là một ngày rất là đặc biệt, thì chắc là thầy sẽ chọn ngày đó để tổ chức một buổi quy y với những ai mà muốn quy với thầy.
Okay, another question. So.
There's a question, is there anything wrong in praying to the Buddha for winning the lottery?
Nothing wrong. Best prayer, I will say. Okay, that is the best prayer.
Dạ, có câu hỏi là cầu trúng số thì có gì sai không ạ? Thầy nói là cầu trúng số không có gì sai hết, nhưng mà cầu trúng số là cái mà tốt nhất mà mình có thể cầu lên Đức Phật.
I'm saying the best prayer? So you are being the very honest with the Buddha, no? Because you like to win the lottery. Then you ask the Buddha. That's the best. What you really like from inside, you tell the Buddha. That's very honest. You are being honest with the Buddha. That's the best. Okay.
Dạ
You
thầy
like
nói
to win the lottery, but ask the Buddha to bless you to practice the Dharma well. That is a fake. You are not being the honest with the Buddha.
Dạ thầy nói là mình cầu trúng số là cái cầu nguyện mà tốt nhất, là bởi vì mình chân thật ạ. Mình đang thật sự là mình đang muốn trúng số thì mình cứ cầu Phật là mình trúng số thôi. Đó là cái điều rất là chân thật. Khi mà mình chân thật thì cái lời cầu nguyện của mình nó là cái lời cầu nguyện tốt nhất. Còn nếu như mà mình trong thật tâm của mình đang rất là muốn trúng số, xong rồi mình lại cầu với Phật là hãy cho con thực hành rất là tốt, rồi lúc đó mình không có chân thật với bản thân mình. Thì khi mà mình cầu nguyện mà mình không có chân thật thì cái lời cầu nguyện nó cũng không có tốt được.
Now you will ask me, do I pray for the win the lottery for the Buddha?
Bây giờ nếu mà lớp mình hỏi thầy là thầy có cầu Phật để thầy được trúng số hay là không?
If I ask the Buddha to pray the Buddha to win me the $1 million lottery, before praying, at least I will take the half million. I will offer the Buddha the half million. Then I will pray for the win. Bless me to win the 1 million. That's very fair trade, no? At least I have to offer the 50% to the Buddha, no?
Dạ, thầy đặt ra tình huống như thế này, giả sử là thầy đang muốn trúng số 1 triệu đô đi, thì trước khi mà cầu Phật để mà được trúng số 1 triệu đô thì thầy sẽ tìm cách để cúng dường Phật được nửa triệu đô đã. Mình ít nhất mình cũng cúng Phật được phân nửa cái giá trị mà mình muốn xin, thì như vậy cúng xe một phần nào đó là công bằng.
Okay, but you don't have to do that. Okay, just pray. Okay. Okay.
Thầy nói là mình không cần phải làm như vậy à. Thì mình cứ
Okay.
muốn gì mình cứ cầu Phật thôi à. Yes.
Now go on. Yeah. One
Next
other question.
question. Dạ, câu hỏi kế là nếu Phật còn hiện hữu thì sẵn sàng cúng cho Phật, thì nếu mà bây giờ mình cúng cho Phật thì ai nhận? So when the Buddha was alive and we offer to the Buddha and he will receive that offering. Now, if we offer to the Buddha, and then who will receive that offering?
Now, in this case, two things, you have to think the two ways, okay?
Dạ, câu hỏi này mình hãy suy nghĩ theo hai cách.
When you to whom you are offering, if you're thinking to you offer to the Buddha, Buddha will receive it.
Nếu mà mình khởi tâm muốn cúng dường đến Đức Phật thì chắc chắn Đức Phật sẽ nhận được.
When you offer and it is the offering to the Buddha is more like that, you are when you are thinking you are offering to the Buddha, Buddha will receive it, Buddha will accept it.
Và khi mà mình cúng dường Đức Phật thì hãy khởi tâm là mình là Đức Phật sẽ nhận được, và Đức Phật sẽ chấp nhận cái phần cúng dường của mình.
Like you offer the fruit, that Buddha will receive it. That fruit become the very different than the fruit which you have not offered. What you offered to the Buddha, Buddha receive and the Buddha will bless that food and that energy will be changed in that food.
Dạ, thì cái phần thực phẩm, ví dụ mình cúng dường một món ăn lên Đức Phật, thì khi mà mình khởi tâm mình cúng lên Đức Phật thì mình nghĩ là Đức Phật nhận cái món món thực phẩm đó và sẽ gia trì cho cái món thực phẩm đó. Thì bây giờ cái thực phẩm mà đã được cúng dường Phật và cái thực phẩm mà chưa được cúng dường Phật nó khác nhau rất là nhiều à. Thì cái món thực phẩm mà đã được cúng dường Phật thì đã có cái sự gia trì của Đức Phật rồi à. Thì cái năng lượng nó rất là khác.
Now, before they talk about the healthy food is organic.
Dạ, bây giờ thì người ta thường hay nói về các cái thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ.
Even the eating the organic food, people get a lot of people get sick. Now the new idea concept kind of energy, food energy. They still not know the how the food, some food carry the good energy. When you offer to the Buddha, that food have the carrying the very positive energy in that food. Okay?
Dạ, nhưng mà bây giờ thì cho dù mình có an toàn là thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch đi chăng nữa thì vẫn có người bị bệnh. Bị bệnh mà thôi, cho nên bây giờ người ta nghĩ đến một cái khái niệm đó là cái năng lượng ở trong cái thực phẩm, mỗi cái thực phẩm nó mang cái năng lượng, thì cái năng lượng nào nó tốt cho mình và năng lượng nào nó lại không tốt cho mình, cho nên cái năng lượng rất là quan trọng.
Okay, no more questions.
So how do I know that Buddha received the offering when I offered to the Buddha?
That you don't have to know.
Dạ, câu hỏi đó là nếu phát khởi tâm ý muốn cúng dường tới Phật thì làm sao biết ngài có thể nhận được ạ? À? Thì thầy trả lời đó là mình không cần biết là Đức Phật có nhận được hay là không.
Because you don't have to interfere the Buddha's business, okay?
Dạ, nên cái chuyện mà có nhận được hay là không đó là chuyện của Đức Phật, mình không có cần can thiệp vào chuyện của Phật làm gì.
So then, so what's your mentally when you offer to the Buddha? That's in of your side, okay?
Dạ, nên là cái Phật có nhận được đồ cúng dường của mình hay không đó là chuyện của Phật, không phải là chuyện của mình.
In the day-to-day life, when you love someone, you expect that person to love you back. That is making the biggest mistake.
Dạ, giống như là khi mà mình yêu thương một người nào đó, rồi mình kỳ vọng là người đó sẽ yêu thương lại mình đó, thì cái kỳ vọng đó là một cái lỗi rất lớn.
In the day-to-day life, when you love someone, very fine. Don't expect that person to love you back. That is the suffering starts.
Dạ, khi mà mình yêu thương người khác, chuyện đó rất là tốt và không có sao cả. Nhưng mà khi mà mình đã yêu thương người khác rồi và mình kỳ vọng người khác cũng yêu thương lại mình đó, thì cái kỳ vọng đó chính là cái chỗ bắt đầu ra những cái chuỗi đau khổ kế tiếp.
When you offer to the Buddha, that's all. Don't think that whether Buddha accept it or not accept it, don't think about it. That's the, again, the Buddha's, I mean, his own decision, okay?
Nên khi mình đã cúng dường Phật, mình đã phát tâm cúng dường Phật rồi thì cái phần việc của mình đã xong rồi. Còn Đức Phật có thật sự là nhận được cái món cúng dường hay không, đó là chuyện của Phật, mình không cần phải 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 quan tâm làm gì.
Okay, another question.
Rinpoche, this question. I have taken refuge with another tradition, but now I want to take refuge with you. Is that okay? And will I receive a Dharma name after that?
Yeah, fine, yeah.
Dạ, có câu hỏi là con đã quy theo phái khác, giờ xin quy với thầy có được không ạ? Và có pháp danh không ạ? Thầy nói dạ được rồi, mình sẽ có pháp danh.
But again, the Dharma name don't think like an ATM machine, okay? Still, the last year, nearly 200-300 people, I have to give the Dharma name. Still, I could not finish it, okay? Now that you will be maybe wait, okay? Patient, you need patient. Years it might take to get, okay? You need a patient, okay?
Dạ, thầy nói là mình sẽ có pháp danh nhưng mà chắc là sẽ không có sớm đâu. Thầy nói rằng quy với thầy xong rồi cái pháp danh mình đừng có nghĩ thầy giống như cái máy rút tiền, cứ quy là có pháp danh, không phải vậy đâu ạ. Mấy lớp trước, hồi trước quy với thầy từ cách đây 2-3 năm trước tới giờ vẫn chưa có pháp danh, cho nên bây giờ mình quy trước thì mình có giới quy trước thôi, còn cái tên á, cái pháp danh á, mình chờ từ từ. Thầy nói mình thực hành phải cần phải có kiên nhẫn á.
Okay, now ask yourself, for you, the Dharma name is more important, your vow is more important. If your vow is important, then you join. Dharma name is important, then I think that then you cannot get the, even you take the vow, then I think you have to get, I mean, the unhappy, okay, sad. Because the Dharma name, you will not get immediately, okay? Now just ask yourself, vow is important, the name is important for you.
Dạ, cho nên thầy nói mình hãy tự hỏi bản thân mình là mình quy y á, thì cái giới quy y nó quan trọng hơn hay là cái tên quy y quan trọng hơn ạ? Nếu mà cái giới quy y quan trọng hơn thì mình cứ quy với thầy xong rồi mình cứ rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ như vậy rất là tốt rồi. Rồi mình kiên nhẫn, mình chờ khi nào có tên mới thì có. Nếu mà đối với mình cái tên quy y nó quan trọng hơn thì chắc chắn quy y rồi với thầy rồi mà mình không có tên thì mình sẽ buồn rồi. Thôi đừng quy y luôn.
If your name is more important after you receive the vow, you will feel sad because immediately you will not get the name. If your the vow is more important after you receive the vow, you will feel happy. Now it's up to you.
Và nếu mình nghĩ cái tên quy nó quan trọng á, thì sau khi quy với thầy mà mình lâu quá không thấy tên, lúc đó mình cũng buồn thôi à. Còn nếu mà mình nghĩ là cái giới quy nó quan trọng hơn thì sau khi quy với thầy rồi thì mình lúc đó mình đã có giới quy rồi thì tên lúc nào có thì cũng được, không sao, thì lúc đó mình vẫn vui, mình vẫn hoan hỷ bình thường.
Now don't tell me both is important, okay?
Dạ, bây giờ mình đừng có nói với thầy là cả hai đều quan trọng.
This is the normal answer with a man who have many wives. Okay? They tell all your
Dạ, thầy nói cái câu trả lời này là cái câu trả lời rất là phổ biến của mấy người đàn ông mà có hai vợ, là vợ nào anh cũng thương, kiểu như vậy.
Okay, now go to the next question. Okay.
Câu hỏi kế tiếp đó là there are many Buddhas, why, who should I think about to pray? Question.
Whoever, okay.
Dạ, câu hỏi là có rất là nhiều Phật, vậy mình hướng tâm tới Phật nào để cầu nguyện? Thầy nói là mình chọn Phật nào cũng được ạ.
Whatever you feel close, okay, that Buddha you can pray.
Dạ, vị Phật nào mà mình cảm thấy gần gũi thì mình có thể cầu nguyện với Phật đó.
Now, if I choose for you, can I choose for you?
Dạ, thầy hỏi là bây giờ thầy có thể chọn được vị Phật cho mình không ạ?
If I can choose for you, most important thing is that don't ask me the question why. If you're asking me the why again, that means that you are not sure what I choose.
Dạ, nếu
Choose
mà bây
one
giờ
Buddha. If you just close your eye and follow with me, then I can choose for you.
Dạ, nếu mà mình hỏi thầy chọn cho mình một vị Phật để mình cầu nguyện đó, thì một khi mà thầy đã chọn rồi mình đừng có hỏi thầy tại sao. Còn nếu mà mình nhờ thầy chọn rồi, bây giờ thầy chọn, mình lại hỏi thầy tại sao thầy lại chọn vị Phật đó, thì kiểu như là mình lại không có tin thầy, xong rồi mình lại không có được thỏa mãn. Cho nên nếu mà mình muốn thầy chọn thì khi mà thầy đã chọn rồi thì mình cứ nghĩ đến vị Phật đó và mình cầu nguyện thôi. Còn khi mà mình không cần thầy chọn thì cứ nhắm mắt lại, mình thấy thích vị Phật nào cứ cầu nguyện với vị Phật đó là được.
Avalokiteshvara, okay. For you, whoever the person asked me the question, Avalokiteshvara.
Dạ, thầy nói đối với lại ai mà vừa hỏi câu hỏi này đó thì nếu mà muốn thầy chọn thì thầy nói đó là Ngài Quan Âm, Quan Thế Âm mà, thì mình cứ cầu nguyện với Ngài Quan Thế Âm.
If you still have the question that why I choose for you that, then not Avalokiteshvara at all, okay? Then you choose something yourself.
À, còn bây giờ nếu mà mình hỏi ngược lại thầy là tại sao lại cầu nguyện với Ngài Quan Âm ấy, thì thôi mình tự chọn đi, mình đừng hỏi thầy chọn.
If you just close your eye and you can follow, just follow Avalokiteshvara, okay?
Và nếu mà mình muốn nhờ thầy chọn thì bây giờ thầy đã nói đó là Ngài Quan Thế Âm, thì cứ bây giờ cứ nhắm mắt lại nhớ tới Ngài Quan Thế Âm và cầu nguyện.
Okay, now I'll have the last question, okay?
Thầy nói là thầy cho một cái câu hỏi cuối cùng mà
Together form ta chưa
lâu chỉ qua móng của tôi chỉ
nó chưa gọi đó Việt Nam kia
dạ
lỗi lỗi chế cho nó Việt Nam có gì học đâu
dạ thưa thầy, khi con mới thực hành Phật pháp con chưa cảm nhận được rõ các nguồn năng lượng, nhưng khi con tu được một thời gian con cảm nhận được những năng lượng của những người đã mất. Vậy là con đã thực hành đúng hay sai ạ? Và nếu như vậy thì con nên phải làm như thế nào thưa thầy? So when I practice the Dharma for some times, then I can feel the energy of some passed away people, some people who died. You say that the question saying that when I practice the Dharma for some times, I can feel the energy of dead people. Then what should I do with that?
It's very good, no?
Yeah, thầy nói chuyện nó rất là tốt à.
Pray for more for the dead people.
Yeah, nếu mà mình cảm nhận được năng lượng của người mất đó, thì mình cầu nguyện điều tốt cho họ. Yes.
Let me tell you the one my experience.
Thầy kể một cái trải nghiệm của thầy như thế này.
So that's a few years back when I went to the pray in the Guangxi, isn't it?
Yes. Yeah, thì vài năm trước thầy có đến chỗ nghĩa trang ở Quảng Trị để cầu nguyện. Yes.
For the dead people, so.
Thì đến chỗ nghĩa trang ở Quảng Trị cầu nguyện cho những người đã qua đời, những người mất. Yes.
That time I keep my cell phone on my lap and I'm praying and the cell phone is a silent mode. Then I just called the missed call vibration two times, no, on my lap.
Dạ, lúc đó thì thầy đã rất là cẩn thận và đặt điện thoại ở chế độ im lặng hoàn toàn, là không có rung cũng không có tiếng luôn, là để hoàn toàn tập trung vào cái buổi lễ cầu nguyện đợt đó. Thì lúc đó thầy không biết sao cái điện thoại của thầy nó lại rung lên hai lần.
Okay, so then I thought that time that I will just look at the phone after I finish the prayer.
Dạ, lúc đó thì thầy, lúc mà điện thoại rung thì thầy cũng không có để tâm, và thầy lúc đó tại vì lúc đó đang làm lễ nên thầy nghĩ là sau buổi lễ thầy sẽ xem điện thoại có cái tin nhắn hay có cái gì không.
And after I finish the prayer and I look at the cell phone, there's no call at all, just like I feel like a vibration, cold vibration two times.
Dạ, thì sau cái buổi lễ đó thì thầy nhìn lại điện thoại thì không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn gì hết. Chỉ là cái điện thoại nó tự nhiên nó rung hai lần như vậy thôi.
But that sense that I feel so that really the prayer must be helping for them. It is benefiting them. So I got really motivated. And this time in also America, I told them, search the cemetery. I'll go to the pray for the dead people. No? I told them, yeah.
Dạ, thì lúc đó thì thầy có cảm nhận là cái lời cầu nguyện của mình có cái buổi lễ cầu nguyện có cái kết quả tốt, và lúc đó thầy có thêm cái động lực là cầu nguyện cho những người qua đời. Và lần này ở Mỹ thì thầy cũng đến một số cái nghĩa trang mà thầy có thể đến để cầu nguyện cho những người đã qua đời.
So you know America there is called the Death Valley. Lots of people have died, no? So actually my plan was go to Death Valley. It's a 5 hour, just middle of the desert, very far. First I plan it, but the problem is that there's no place to proper place to stay there. So these all I get motivated because of that missed call, which there's no call at all, but feel like a missed call.
Yeah, thì lúc này ở bên Mỹ thì có một cái chỗ là thung lũng chết, thì thầy muốn đến đó để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Thì ở chỗ đó thì lại không có nơi nào có thể cư trú, có thể ở được cho tốt, nên cái kế hoạch đến đó khá là khó khăn. Nhưng mà vì cái chuyện mà thầy mới vừa kể, là trong lúc làm lễ cái điện thoại nó đã rung lên hai lần, nó chỉ rung lên hai lần như vậy thôi, thì thầy đã có được cái động lực cầu nguyện cho người qua đời từ cái lần đó, nên thầy cố gắng để mà đến những cái nơi mà có người qua đời để mà cầu nguyện cho họ.
Okay, so that's why the virtue feel like dead people energy. That's good. Pray for them more. Okay, these old people. Okay, at least they might be there receiving some of the yoga. I mean the prayer. That's good.
Dạ, cho nên nếu mà đối với ai mà đặt câu hỏi này, mình có cảm nhận được năng lượng của những người đã mất thì điều đó cũng khá là tốt. Thì mình hãy phát tâm tốt lành và cầu nguyện cho những người đã mất, và cầu nguyện điều tốt cho họ. Có thể là mình đã cảm nhận được những cái phần lợi ích mà họ nhận được từ lời cầu nguyện.
But not only the dead people, the families, okay? I know that who someone lost a family, it's a very sad to recover that. It takes a very many years. If you lost someone very close to you, it's not that easy to get recovered from that, no mental, that the sadness. So pray for all the families who have lost their family members, okay? May they get happiness. May their life be healthy, okay? That's very important, okay?
Dạ, nên thầy nói là mình hãy nếu mà mình có cầu nguyện cho những người đã qua đời thì điều rất là tốt, nhưng mà không phải là chỉ có cầu nguyện cho những người qua đời mà thôi, mình cũng hãy cầu nguyện cho gia đình của họ nữa, là bởi vì những người thân mà mình còn sống á, còn mình những người thân mà mình còn sống mà mình cái những cái người mà mình mất đi người thân, những người còn sống mà mất đi người thân thì phải họ rất là đau khổ và phải trải qua nhiều năm mới có thể vượt qua được cái cảm giác trống vắng khi mất đi người thân, cái đau khổ khi mất đi người thân. Cho nên nếu mà mình có cầu nguyện cho người qua đời thì cũng hãy cầu nguyện cho cả những người thân còn sống của họ.
Okay, now the last question from Tricia.
Dạ, thầy nói là hỏi thêm một câu cuối cùng nữa à. Có nhiều pháp danh được không ạ? À? Hay chỉ có nên có một pháp danh duy nhất? Can I have many Dharma names or I should only have one Dharma
Oh, you can have thousands of the Dharma name.
Dạ, thầy nói là mình có thể có cả ngàn pháp danh luôn cũng được ạ. À.
If you feel still thousand is a very less, give yourself a 10,000 Dharma name yourself, okay?
Dạ, mình nếu mà mình thấy 1.000 tên pháp danh cũng còn ít thì ráng kiếm 10.000 tên cho nó nhiều à.
Having the name is not a big thing. Changes is a more big thing. Inside changes, that's a more big thing. Okay, huh?
Dạ, thầy nói rằng là có tên quy y á, có pháp danh á, nó không phải là điều quan trọng á. Cái điều quan trọng đó là mình quy y rồi mình làm gì để mình chuyển hóa tâm và mình thay đổi được cái bên trong của mình, đó mới là điều quan trọng.
Okay, thank you very much. Okay, come on.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thì gửi lời cảm ơn mấy cả lớp à.
Come on, come on, come on, come on, hang up line, talk,
Thank you very much.